Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Quảng Trị triển khai thi công khu bến cảng Mỹ Thủy với tổng số vốn đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, 4 nghi phạm xả súng trong vụ tấn công tại Moscow, Liên bang Nga bị buộc tội khủng bố. Ông Simon Harris trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland ở tuổi 37. Tàu Odysseus ngủ yên vĩnh viễn trên mặt trăng sau cuộc đổ bộ lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, một đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội và một đề nghị xây dựng luật. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã tổ chức 2 phiên họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với 14 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Công tác xây dựng, ban hành pháp luật ngày càng được thực hiện bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, vẫn còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời cần có cơ chế, chính sách mới để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành lĩnh vực mới nổi. Cùng với xây dựng các luật, các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư để cụ thể hóa các luật. Trong đó cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư cụ thể hóa các luật về đất đai, bất động sản, nhà ở, tín dụng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm nay để báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm triển khai thực hiện các luật. Tại phiên họp này, các thành viên chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án luật địa chất và khoáng sản, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn do Bộ Xây dựng chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về dự án luật này. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, cơ bản tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp này. Trong đó, rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng các lĩnh vực khác liên quan đến đô thị, nông thôn, tránh chồng chéo, trùng lặp trong quản lý gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Làm rõ nội hàm chính sách về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, tính chất vai trò của các loại quy hoạch đô thị và nông thôn trong hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tuân thủ về thứ bậc, tinh gọn tối đa về các loại quy hoạch để tránh chồng chéo về nội dung giữa các quy hoạch. Nghiên cứu mở rộng đối tượng lập quy hoạch không gian ngầm để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng không gian, gắn kết đồng bộ không gian xây dựng trên và dưới mặt đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. về dự án luật địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ về phạm vi điều chỉnh đối với quản lý hoạt động chế biến khoáng sản, phân nhóm khoáng sản và phân cấp trong cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó phân cấp cho địa phương về việc quản lý cấp phép đối với khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tránh việc lợi dụng quy định thông thoáng để vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản. Làm rõ tiêu chí các loại khoáng sản do nhà nước đầu tư, nguồn ngân sách chi thường xuyên và thời điểm tích hợp các quy hoạch để bảo đảm tính khả thi.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ hoạt động của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đã có nhiều đổi mới, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt chức năng giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, từ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đến việc tăng cường hoạt động gắn kết giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thẳng thắn cho biết, hoạt động của Hội đồng Nhân dân ở một số nơi còn có những hạn chế về chất lượng các kỳ họp, chưa có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu, kịp thời, đầy đủ, nội dung kiến nghị sau giám sát. Việc tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn chậm, công tác chỉ đạo đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Có lúc, có nơi, sự phối hợp công tác giữa cơ quan chưa thực sự chặt chẽ. Đây là những vấn đề cần quyết tâm khắc phục. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển.
Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2023, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, cả nước đã tổ chức tổng số 357 kỳ họp nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới như hỏi nhanh đáp gọn, các vấn đề nóng bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế xã hội được lựa chọn từ sớm, đảm bảo đúng và trúng vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Để đạt được những kết quả này, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.
Hội đồng Nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời bám sát chương trình công tác thường xuyên, chủ động, linh hoạt, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, thống nhất cao và tuân thủ nghiêm túc, nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân và các cơ quan tổ chức có liên quan trong hệ thống chính trị ở địa phương, bám sát yêu cầu của cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung hoạt động.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3. Đây là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đến thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là dịp để trao đổi các định hướng, giải pháp để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nghị viện và hai nước Việt Nam, Phần Lan nói chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn cấp lãnh đạo và các cơ quan của Quốc hội. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu. Quốc hội Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, đưa mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam, Phần Lan trở thành một kênh hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, tăng cường giao lưu nghị sĩ, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, mong muốn trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan giúp việc. Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ, bộ ngành và địa phương hai nước. Ủng hộ và tăng cường kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, kết nối địa phương với địa phương, hoàn thiện cơ chế hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp hai nước. Việt Nam mong học tập kinh nghiệm Phần Lan để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho kinh tế đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khởi nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cảm ơn sự đón tiếp của Quốc hội Việt Nam, cho rằng sự đón tiếp trọng thị mà đoàn nhận được tại Việt Nam lần này và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Phần Lan năm 2021 là bằng chứng cho thấy mối quan hệ ngày càng được đẩy mạnh và thực chất hơn. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Đây là điều quan trọng đối với hai nước. Về hợp tác giáo dục, đây là ưu tiên trong quan hệ song phương giữa hai nước. Các chương trình giáo dục đào tạo bậc cao của Phần Lan hiện đón hơn 2.000 sinh viên Việt Nam theo học. Đây là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất ở Phần Lan. Việt Nam được chọn là quốc gia được ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan. Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo. Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Về hợp tác phát triển, hai nhà lãnh đạo quốc hội đã trao đổi và nhất trí tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển, trong đó có các dự án được tài trợ trong chương trình đầu tư công của Phần Lan.
Chiều ngày 24 tháng 3 theo giờ địa phương, bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 148 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi gặp và làm việc với Chủ tịch IPU bà Tulia Ackson. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định với tư cách là thành viên của IPU từ năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn chủ động và tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn xác định việc tham dự các hoạt động của IPU là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội, nhằm góp phần cùng các nghị viện thành viên thảo luận và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay, hướng tới đạt được các mục tiêu chung của IPU về hòa bình, dân chủ và thịnh vượng. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị bà Chủ tịch IPU quan tâm thúc đẩy, tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của IPU, cũng như các cơ chế đa phương liên quan khác, qua đó giúp Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với các hoạt động chuyên môn của các tổ chức quốc tế trên phạm vi khu vực và toàn cầu, giúp các đại biểu Quốc hội Việt Nam kết nối, tăng cường trao đổi hợp tác, học hỏi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai một số sự kiện quan trọng của IPU, nhất là hội nghị các chủ tịch nghị viện Quốc hội Thế giới. Bà Tulia Ackson, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam trong IPU, đặc biệt là việc đăng cai tổ chức thành công hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vừa qua. Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU cũng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các sự kiện chung của IPU thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động nghị viện.
Cũng theo phóng viên Anh Tuấn, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn đại biểu Ban thư ký Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới tại Thụy Sĩ. Đoàn sẽ tham dự tất cả các hoạt động tại hội nghị để trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội Việt Nam về các chủ thể quan trọng thiết thực trong chương trình hội nghị gắn với công tác tham mưu phục vụ các hoạt động nghị viện như việc lưu trữ biên bản và định hướng ứng dụng công nghệ trong lưu trữ biên bản các phiên thảo luận tại nghị viện, công tác báo cáo và giải trình của Bộ trưởng tại nghị viện, sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và hoạt động của nghị viện, khuôn khổ pháp lý và công cụ của nghị viện nhằm giám sát hiệu quả hoạt động chi tiêu của chính phủ, vấn đề kiểm soát thời gian trong hoạt động của nghị viện, nghị viện và các vấn đề thiên chức làm cha mẹ của nghị sĩ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức lễ triển khai thi công khu bến cảng Mỹ Thủy. Đây là dự án trọng điểm nằm trong khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 do công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm nhà đầu tư. Dự án triển khai tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 14.230 tỷ đồng. Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy đã được nhà đầu tư công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức khởi công vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành các thủ tục liên quan và vướng công tác giải phóng mặt bằng, nên dự án dừng thi công từ đó đến nay. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung phối hợp với công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trở thành vấn đề rất cấp thiết. Theo ông Võ Văn Hưng, đây là cơ hội lớn, là động lực thúc đẩy việc đầu tư xây dựng sớm hoàn thành, đưa khu bến cảng Mỹ Thủy đi vào hoạt động có hiệu quả.
Việc triển khai thi công dự án trọng điểm này cùng với các dự án động lực khác như khu công nghiệp Quảng Trị đã khởi công vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến tổ chức khởi công trong quý 2 năm 2024. Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng sẽ được triển khai vào quý 3 năm 2024. Đây là những hạ tầng kỹ thuật quan trọng của tỉnh nhà, là tiền đề xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành một khu kinh tế năng động, hiện đại, có tầm cỡ ở khu miền Trung cũng như cả nước và khu vực ASEAN, là cửa ngõ giao thương của các nước trong khu vực ra biển Đông và quốc tế.
Tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng các mô hình điểm khai thác tiện ích từ việc triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, gọi tắt là đề án 06, giúp người dân doanh nghiệp được thụ hưởng các giá trị số hóa thiết thực trong đời sống. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Nhà nghỉ Việt Hưng tại phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh có 18 phòng nghỉ. Ông Nguyễn Văn Hải, chủ nhà nghỉ cho biết, trước kia khi có khách lưu trú, ông phải yêu cầu khách xuất trình căn cước công dân rồi photo để khai báo đến cơ quan công an. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2023, sau khi được lực lượng công an huyện hướng dẫn lắp đặt và sử dụng phần mềm quản lý lưu trú tự động do Bộ Công an triển khai, việc đăng ký lưu trú cho khách đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Thì khách chỉ cần xuất trình căn cước công dân có gắn chip điện tử thì lấy tên, quét mã, rồi hệ thống thì tự động khai báo cái thông tin, thuận lợi trong việc quản lý phòng và nhận phòng. Cái phần mềm cũng đã giúp cho gia đình trong việc quản lý phát triển kinh doanh rất là tốt.
Việc thực hiện thông báo lưu trú trên môi trường điện tử diễn ra nhanh chóng, kịp thời, an toàn, bảo mật và hoạt động 24/24 giờ. Không chỉ thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cũng dễ dàng nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Một tiện ích nổi bật khác được người dân sử dụng thường xuyên là đăng ký cấp biển số xe máy bằng hình thức trực tuyến. Với điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nhà qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an, sau đó hoàn tất việc bấm lấy biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe ngay tại công an cấp xã. Anh Hoàng Minh Đệ, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Ngày trước mình đi đăng ký xe mình phải đến cơ quan công an làm khai tờ khai và phải đi lại mất 2-3 lần. Nhưng giờ đây có cái dịch vụ công quốc gia thì mình chỉ làm cái thủ tục là khai dịch vụ công ở nhà và mình đến cơ quan công an để bấm biển và lấy biển số và rất là nhanh, rất là tiện lợi.
Tuy vậy, việc triển khai đề án 06 trên địa bàn miền núi Hải Đảo cũng gặp không ít thách thức. Như tại huyện Đầm Hà, người dân tại các khu vực khó khăn chưa có nhiều điều kiện tiếp cận các dịch vụ trên môi trường Internet. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí không đồng đều, bỡ ngỡ khi chuyển từ thủ tục hành chính giấy sang thủ tục điện tử. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tùng, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Đầm Hà cho biết.
Thì lực lượng công an huyện Đầm Hà cũng đã cố gắng để từng bước khắc phục, như là triển khai các điểm hỗ trợ lưu động để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, cũng như là hỗ trợ cho công dân thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phối hợp với các ngành có liên quan để triển khai các cái dịch vụ công mà cái tiện ích để cho công dân có thể là đảm bảo quyền lợi của công dân.
Thời gian qua, với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các mô hình tuyến phố xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, mô hình con đường bích họa, tranh tường bích họa. Điều này góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội văn minh, triển khai tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
Tại ngõ nhỏ 25 phố Cự Lộc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trước đây có một số địa điểm đổ rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Tuy nhiên, với sự sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tháng 3 năm ngoái, các đoàn viên phường đã lên ý tưởng và thực hiện công trình tranh tường bích họa để xóa các điểm đổ rác tự phát này. Chỉ trong một tuần, thanh niên phường đã dành thời gian cuối ngày, người tỉ mỉ tô vẽ tranh, người lăn sơn từ một đoạn đường hơn 20 mét với nhiều điểm đổ rác tự phát. Đoạn đường đã có diện mạo mới, với những bức hình vườn cây xanh tạo không gian xanh sạch đẹp cho khu dân cư. Bà Hoàng Thị Huyên và bà Nguyễn Thúy Ngân ở phố Cự Lộc, phường Nhân Chính chia sẻ.
Trước đây thì mấy tụ điểm rác, chỗ này một tụ điểm rác, đằng kia một tụ điểm rác. Khu dân cư cũng tích cực phải quan sát, không để cho ai để rác ra nữa. Thực ra đoàn thanh niên phối kết hợp cùng mấy cựu chiến binh rồi khu dân cư vẽ bức tranh này. Sau đó thì khu dân cư đây rồi là nhân dân mọi người ai ủng hộ, giờ thấy rất là giữ sạch sẽ đường, cũng ai phấn khởi lắm.
Nhân dân lại càng phấn khởi hơn, toàn khu dân cư là ở chỗ nào người ta cũng muốn vẽ. Khi mà vẽ xong thì năm ngoái đến nay thì hầu như là rất là sạch. Người dân có ý thức hơn rất là nhiều. Toàn dân thì là tổng vệ sinh đấy, ngõ lúc nào nó cũng sạch đẹp thế này. Cái việc làm của khu dân cư và đoàn thanh niên của phường là rất là thành công.
Trong tháng thanh niên năm nay, đoàn thanh niên phường Nhân Chính lại tiếp tục cùng với một số cơ sở đoàn, cơ quan, đơn vị triển khai công trình bốt điện nở hoa và tranh tường bích họa tại ngõ 2 Nhân Hòa. Trong tiết trời se lạnh, các đoàn viên phường và đoàn viên Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng miệt mài tỉ mỉ từng nét vẽ để hoàn thành bức tranh tường dài hơn 30 mét. Thiếu tá Ngô Đức Linh, Bí thư đoàn Viện Thiết kế và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bí thư đoàn phường Nhân Chính chia sẻ, đây vừa là công trình làm đẹp ngõ phố, vừa mang ý nghĩa để mỗi người dân qua đây lại nhớ về lịch sử Việt Nam.
Đoàn cơ sở của Viện Thiết kế đã phối hợp với đoàn phường Nhân Chính được 3 địa điểm ngõ tính đến hàng chục mét tranh tường. Với năm nay tại cái ngõ số 2 Nhân Hòa này thì là một cái bức tranh nối tiếp nhau về các cảnh quan đặc trưng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cái bức tranh thứ hai là một cái bức tranh cổ động về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và bức tranh thứ ba là vẽ những cái quang cảnh đặc trưng của phường, làng trong phố và phố trong làng.
Sau khi thực hiện xong công trình này thì đoàn thanh niên phường sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cũng như là hệ thống chính trị của khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường cũng như là giữ gìn cái ngõ phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp để phấn đấu là xây dựng đô thị văn minh.
Đây chỉ là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng đô thị văn minh. Với mong muốn làm đẹp từng ngõ phố, con đường, các đoàn viên thanh niên thủ đô trong màu áo xanh tình nguyện còn triển khai các hoạt động bóc xóa quảng cáo, giao vặt trên các tuyến phố, thực hiện các mô hình biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa thanh niên, tuyến đường nở hoa, mô hình nhà phân loại rác thân thiện.
Sáng nay tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị chia sẻ mô hình kinh nghiệm thực hiện dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ hậu quả sau lũ quét năm 2023. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023 do Hiệp hội chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ được triển khai từ cuối tháng 8 năm 2023 đến nay cho 4 tỉnh Đắk Nông, Lào Cai, Lai Châu và Yên Bái với tổng nguồn lực thực hiện hơn 9 tỷ 300 triệu đồng. Các hộ dân được hỗ trợ bổ nước tiền mặt không điều kiện, tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế, sửa chữa nhà ở nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống. Tại Đắk Nông, dự án đã cấp phát tiền mặt có điều kiện cho 20 hộ để sửa nhà, 100 hộ gia đình để phục hồi sinh kế, cấp 40 bồn nhựa chứa nước và cấp tiền mặt không điều kiện cho 70 hộ của huyện Tuy Đức. Dự án còn hỗ trợ tập huấn, thực hiện các hoạt động truyền thông về nước sạch vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp, hướng dẫn xây nhà an toàn, kỹ thuật sinh kế bền vững với tổng giá trị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ, Ban điều hành dự án các tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình thực hiện dự án. Các đại biểu thảo luận, phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, công tác đảm bảo tiến độ khi giải ngân các nguồn lực trong dự án. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đề nghị tăng tính hiệu quả của dự án.
Đề nghị ban quản lý dự án từ cái dự án này rút kinh nghiệm, ngoài cái định mức chung cho tất cả các đối tượng khi thiên tai hạn hán lũ lụt xảy ra thì chúng ta cũng nên có đề xuất theo đối tượng, theo đặc thù của vùng miền, đặc điểm của dân tộc. Và qua cái cách chúng ta làm thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cũng phải suy nghĩ thêm về cái cách tuyên truyền vận động về môi trường, bởi vì phòng chống thiên tai thảm họa không nên thoát ly việc là chúng ta phải phòng chống từ sớm từ xa.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, lúc 8 giờ 5 phút sáng nay tại khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra trận động đất có độ lớn 4 độ. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cũng trong ngày hôm nay, hệ thống của trung tâm đã ghi nhận hai trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum. Cụ thể, hai trận động đất ghi nhận được có độ lớn là 3,2 và 3,7, độ sâu tiêu chấn khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Từ đầu tháng 3 đến nay, tại khu vực huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum đã có hơn 30 trận động đất xảy ra tại đây. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực miền Đông Nam Bộ đã có nắng nóng. Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây và khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày diễn ra vào khoảng từ 12 đến 16 độ. Dự báo trong 3 đến 4 ngày tới, nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng.
Chuyển sang phần tin thế giới, ngay sau khi xác nhận các nghi phạm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại khán phòng hòa nhạc trung tâm Krokus ở ngoại đô Moscow, nhà chức trách Nga đã hoàn tất các thủ tục truy tố các đối tượng để đưa ra xét xử. Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng gây chấn động đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ bởi quy mô và hậu quả nghiêm trọng của nó. Nhiều nước đã ngay lập tức tăng cường các biện pháp an ninh trong nước. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Tòa án quận Basmani ở thủ đô Moscow đã truy tố 4 trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ về hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus. 4 đối tượng này là những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra. Truyền thông Nga xác định những người này đều là công dân Tajikistan và đang sống ở Nga. Các đối tượng sẽ bị giam giữ cho đến ngày 22 tháng 5 tới và có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Theo tuyên bố, 3 trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội. Theo luật pháp Nga, cả 4 đối tượng đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân. Theo cập nhật từ các cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương. Số nạn nhân thiệt mạng còn có thể tăng. Đến nay, danh tính 62 thi thể đã được xác định. Đối với những nạn nhân còn lại, công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành. Cùng với đó, cuộc điều tra hiện trường vụ án vẫn tiếp tục, không có dấu vết của thủ đoạn gài mìn hoặc các thi thể bị gài mìn. Trong quá trình tìm kiếm, các cơ quan chức năng của Nga cũng đã phát hiện 4 bộ quân phục, hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn, cũng như 2 khẩu súng trường của các đối tượng tấn công. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga Svetlana Bechensko nhấn mạnh,
các hoạt động điều tra đang được tiến hành với các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố. Các nhà điều tra sẽ sớm thực hiện các bước để áp dụng các biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ các đối tượng. Việc nhận dạng thi thể các nạn nhân vẫn tiếp tục. Trong số 137 người, có 3 trẻ em, thi thể của họ đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ khủng bố tại Nga, một số nước trên thế giới đã tăng cường các biện pháp an ninh trong nước. Trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cảnh báo một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ xả súng tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow hoàn toàn có thể xảy ra ở những quốc gia mà nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hiện diện. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italia, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã bị tấn công nhưng chưa bị tiêu diệt. Cuộc tấn công cho thấy mức độ nguy hiểm cao và ngay cả ở châu Âu, do đó các quốc gia không nên lơ là. Ngay sau tuyên bố của Italia, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo chính phủ nước này sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất. Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Serbia liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga, Bộ Nội vụ Serbia tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm công cộng, bao gồm các trung tâm thương mại. Bộ Nội vụ nước này cho biết sẽ triển khai các biện pháp tăng cường an ninh tại tất cả các trung tâm mua sắm và những nơi tụ tập đông người.
Chính phủ Israel đồng ý thả khoảng 700 đến 800 tù nhân Palestine để đổi lấy 40 con tin đang bị Hamas bắt giữ tại dải Gaza. Nếu được hai bên nhất trí, việc trao đổi tù nhân sẽ là một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Theo kênh 12 và trang tin Ola, trong các tù nhân Palestine nước này dự định thả, có 100 tù nhân bị kết tội giết người. Israel cũng được cho là sẵn sàng thảo luận về việc cho phép người tị nạn Palestine quay trở lại phần phía bắc của dải Gaza. Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết cơ hội đạt được thỏa thuận là 50-50 và Hamas có thể đưa ra phản hồi về đề xuất trong vài ngày tới. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Ireland Simon Harris, 37 tuổi, trở thành lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Fine Gael và sẽ chính thức bầu làm thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Ireland khi quốc hội nước này nhóm họp vào ngày 9 tháng 4 tới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Trong bài phát biểu trước các thành viên của đảng Fine Gael sau khi trở thành lãnh đạo mới, ông Harris nhấn mạnh rằng
tôi muốn cảm ơn các bạn, tôi muốn cảm ơn từng người đang có mặt trong khán phòng này và tất cả các cộng đồng đến từ khắp Ireland. Tôi muốn cảm ơn vì sự tin tưởng của các bạn. Và hôm nay tôi muốn đưa ra cam kết với các bạn rằng tôi sẽ làm mọi điều có thể để đền đáp niềm tin của các bạn bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt, ngày này qua ngày khác, bằng lễ độ, sự khiêm tốn và trách nhiệm. Ông Harris cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn trật tự và thực thi pháp luật, đồng thời giải quyết vấn đề nhập cư. Ông khẳng định niềm tin vào dịch vụ công và sức mạnh của chính trị để tạo nên sự khác biệt và giúp cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Ông Harris sẽ chỉ có một năm để cứu liên minh khỏi thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Ireland. Kết quả của những cuộc thăm dò dư luận trong 3 năm qua cho thấy Sinn Féin, đảng cánh tả ủng hộ thống nhất Ireland với Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh, có khả năng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025.
Phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn Phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2024 khai mạc hôm qua tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết Trung Quốc sẽ mở cửa kết nối với thế giới ở mức độ cao hơn. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Diễn đàn có chủ đề Trung Quốc phát triển bền vững được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Chính phủ Trung Quốc với khoảng 400 người tham dự lễ khai mạc, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cùng nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài Trung Quốc, các doanh nhân, quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động thực tế và hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiếp thêm động lực tích cực cho sự phục hồi, phát triển ổn định của nền kinh tế thế giới, đồng thời ngăn chặn và giải quyết các mối rủi ro nhằm thúc đẩy phát triển lâu dài, bền vững và lành mạnh của nền kinh tế Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường cho rằng nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã hội nhập sâu sắc với nền kinh tế thế giới và Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường kinh doanh đứng đầu, thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa. Một Trung Quốc mở cửa sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi với thế giới và Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội về sự phát triển bền vững, đồng thời hợp tác với tất cả các bên tạo ra một tương lai phát triển chung tươi sáng.
Công ty Intuitive Machines có trụ sở tại thành phố Houston của Mỹ thông báo tàu đổ bộ không người lái Odysseus đã không thể thức giấc và đã trở thành tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên ngủ yên vĩnh viễn trên mặt trăng. Tàu đã hạ cánh ở một góc nghiêng khi đổ bộ mặt trăng vào ngày 22 tháng 2. Dù vị trí đáp không thuận lợi nhưng Odysseus vẫn có thể hoàn thành một số thử nghiệm và gửi về trái đất một số hình ảnh mà tàu này ghi lại trên mặt trăng trước khi bị bóng đêm bao phủ buộc tàu này phải đi ngủ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đánh giá Odysseus đã thực hiện thành công sứ mệnh của mình, mặc dù tàu gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện, bao gồm cả việc bị lật nhào khi hạ cánh. Bảo tàng khảo cổ Gorodisko, Ba Lan hôm qua tổ chức lễ hội Manzana. Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng của Ba Lan, đánh dấu kết thúc mùa đông và đón chào mùa xuân. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
Tại lễ hội, người Ba Lan thực hành nghi thức đốt hình nộm Manzana, đánh dấu kết thúc mùa đông bắt đầu mùa xuân. Ông Jakub Poplaski,
tình nguyện viên bảo tàng khảo cổ Grodzisko cho biết.
Đó là một trong những truyền thống dân gian lâu đời nhất ở Ba Lan, gắn liền với nữ thần Mazana. Mazana trong tín ngưỡng của người Slavơ cổ đại là nữ thần của cái chết, của mùa đông, cái lạnh nhưng cũng là sự hồi sinh. Khi mùa đông đi qua, cũng là lúc qua thời kỳ đói khát nghiệt ngã, thời kỳ mà số người chết cao nhất. Bằng cách đốt con búp bê rơm, chúng tôi cố gắng xua đuổi thời kỳ đói khát và bắt đầu lại.
Để thực hiện nghi thức này, các gia đình Ba Lan làm một hình nộm bằng rơm, sau đó trang trí cho hình nộm rồi đóng lên cọc gỗ. Vào những ngày đầu tiên của mùa xuân, trẻ con chơi đùa với hình nộm, đem hình nộm diễu quanh làng. Khi hoàng hôn xuống, dân làng sẽ tập trung ở bờ sông để đốt hình nộm Mazana và ném xuống nước. Trong lúc hình nộm bốc cháy trên sông, người dân nhảy múa. Bà Agata chia sẻ về ý nghĩa những hình nộm nhỏ Mazana mà mình tự làm.
Chúng tôi đang làm những hình nộm nhỏ. Những hình nộm màu trắng là mùa đông và chúng tôi phải đốt hình nộm này, còn những hình nộm đầy màu sắc là mùa xuân.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí là vấn đề đáng báo động ở nhiều nước trên thế giới, nhất là tại châu Á, khi các nghiên cứu chỉ ra rằng vùng ô nhiễm nhất thế giới nằm ở Nam Á. Cụ thể, dữ liệu do IQE, một tổ chức giám sát không khí của Thụy Sĩ công bố mới đây cho thấy, Pakistan vẫn là một trong ba quốc gia có nồng độ khói bụi cao nhất thế giới trong năm 2023. Trong khi đó, Bangladesh và Ấn Độ thay thế Cộng hòa Chad và Iran trong top 3 quốc gia có nồng độ khói bụi cao hơn khoảng 15 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vì sao ba nước Nam Á là điểm nóng nhất của ô nhiễm không khí? Tại sao những giải pháp chống ô nhiễm được thực hiện thời gian qua chưa mang lại hiệu quả? Biên tập viên Thanh Huyền trao đổi cùng phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ về nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Công ty Công nghệ Chất lượng Không khí IQE của Thụy Sĩ, thì New Delhi của Ấn Độ vẫn giữ vị trí là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp. Làm việc tại New Delhi, thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới, theo IQE. Những ngày này thì chất lượng không khí ở đây ra sao ạ?
Vâng, thưa chị, những ngày này thì thủ đô New Delhi của Ấn Độ có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức trung bình. IQ tại thành phố này vài tuần qua dao động trong khoảng từ 150 đến 200. Nếu so sánh với khoảng thời gian ô nhiễm không khí đỉnh điểm vào mùa đông, chất lượng không khí tại đây vào thời điểm này đã được cải thiện khá nhiều. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm không khí xét cả trên tiêu chí bụi thô và bụi mịn tại New Delhi nói riêng và các khu vực khác của Ấn Độ nói chung vẫn là vấn đề đau đầu với chính quyền tại đây.
Vâng, cùng với Ấn Độ thì Pakistan và Bangladesh cũng nằm trong số các quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. Có những lý giải như thế nào về tình trạng Nam Á luôn trở thành điểm nóng toàn cầu về ô nhiễm không khí thưa anh?
Vâng, một thực tế đáng lưu tâm là các quốc gia Nam Á luôn nằm trong danh sách ô nhiễm không khí nhất thế giới vài năm qua. Ví dụ như Ấn Độ, trong số 100 thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới vào năm ngoái, theo IQE Global, 83 trong số này được cho là tại Ấn Độ. Xuống công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng, phát triển kinh tế cùng sự tăng trưởng dân số ở mức cao đã góp phần làm giảm chất lượng không khí ở Nam Á, đặc biệt là các đô thị. Theo ước tính tại các thành phố ở Nam Á, mức độ ô nhiễm không khí dạng hạt hiện cao hơn 50% so với đầu thế kỷ và hiện đang phủ bóng lên những mối đe dọa sức khỏe khác với con người. Công nghiệp hóa, đô thị hóa với mức độ tập trung cao đòi hỏi tiêu thụ nhiều điện và các nhiên liệu hóa thạch. Đây là nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm. Cũng như hầu hết các nước khác, các nguồn phát thải công nghiệp cùng khí thải xe hơi đóng góp chính gây ra ô nhiễm tại Ấn Độ, Pakistan hay Bangladesh. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí ở khu vực này có những khác biệt. Một nguồn phát thải lớn nữa tại các nước trong khu vực này là từ hoạt động đốt các loại nhiên liệu rắn để nấu ăn và sưởi ấm, hỏa táng người chết và đốt chất thải nông nghiệp. Ví dụ, trong mùa đông năm 2023, 38% lượng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ xuất phát từ việc đốt rơm rạ, chất thải nông nghiệp sau thu hoạch của nông dân. Việc đốt rơm rạ giải phóng làm sạch ruộng đồng sau vụ mùa ở các bang lân cận là Punjab và Haryana đã khiến cho bầu không khí tại vùng thủ đô của Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khói mù. Việc gia tăng phương tiện giao thông tại các nước Nam Á cũng góp phần làm cho chất lượng không khí đi xuống. Ví dụ, tại Ấn Độ và Pakistan, số lượng ô tô xe máy đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu những năm 2000. Thành phố New Delhi, nơi được coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp, có số lượng phương tiện trên đầu người cao, 472 phương tiện trên 1.000 người dân. Ước tính khoảng 8 triệu phương tiện chạy trên đường mỗi ngày tại thành phố này trong năm 2022.
Thưa anh, mặc dù các nước Nam Á đã bắt đầu triển khai các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí, đưa ra các kế hoạch quản lý chất lượng không khí, nhưng vì sao nỗ lực giảm ô nhiễm vẫn chưa mang lại hiệu quả?
Cải thiện chất lượng không khí là một ưu tiên của các nước Nam Á từ lâu. Tuy nhiên, nỗ lực hạn chế ô nhiễm của họ chưa mang lại nhiều chuyển biến đáng kể. Hầu hết các nước đều đưa ra các kế hoạch quản lý chất lượng không khí, lắp đặt thêm thiết bị giám sát ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng các loại nhiên liệu sạch hơn. Các chuyên gia cho rằng vấn đề nằm ở sự thiếu phối hợp trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm liên vùng giữa các địa phương trong nước và cả giữa các quốc gia. Các nghiên cứu cho biết các hạt ô nhiễm có thể di chuyển hàng trăm km nhờ gió, vượt qua biên giới quốc gia và tác động đến các quốc gia khác. Ví dụ khoảng 30% ô nhiễm ở các thành phố lớn nhất của Bangladesh bắt nguồn từ Ấn Độ. Chúng được các luồng gió di chuyển theo hướng Tây Bắc sang Đông Nam mang đi, tạo nên gánh nặng về ô nhiễm cho Bangladesh. Do đó, các biện pháp đối phó với ô nhiễm không khí có quy mô toàn quốc hoặc liên vùng, liên thành phố, hiệu quả rất hạn chế. Như vậy, giải pháp cho vấn đề ô nhiễm tại Nam Á nằm ở sự phối hợp giữa các địa phương trong một nước và ở tầm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, với những căng thẳng chính trị hiện tại giữa Ấn Độ và Pakistan, rất khó để bàn tới khả năng này, ít nhất là trong ngắn hạn.
Vậy các chuyên gia về môi trường cũng như các nhà quản lý của các nước khu vực Nam Á nói gì về bộ giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động như hiện nay thưa anh?
Các chuyên gia về môi trường cho rằng muốn giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí từ gốc, các nước Nam Á cần nhiều giải pháp tổng thể từ vĩ mô cho tới các hành động ở các cơ sở, bên cạnh ý chí chính trị và phối hợp ở nhiều cấp độ khác nhau. Một chút ở đây là các nước, các vùng phải hợp tác để tăng cường giám sát đưa ra các quy định chính sách. Đồng thời, những nỗ lực trên toàn khu vực sẽ phải được gắn với các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương khi cần thiết. Ngoài ra, việc giám sát hạn chế ô nhiễm phải mở rộng sang các lĩnh vực cho đến nay vẫn còn ít được quan tâm, chẳng hạn như nông nghiệp và quản lý chất thải. Ví dụ, để hạn chế việc đốt gốc rạ sau thu hoạch, chính phủ có thể trợ cấp cho người nông dân để họ mua được các máy thu hoạch tốt hơn. Các quốc gia như Ấn Độ đã bắt đầu đưa ra những ưu đãi như vậy, nhưng sự dịch chuyển vẫn còn hạn chế do chi phí mua các loại máy móc còn cao. Trong khi đó, người nông dân phải chờ đợi rất lâu nếu muốn thuê chúng.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rất nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí đã được đặt ra, nhưng mà cho tới nay thì cuộc chiến chống lại sát thủ thầm lặng ở Nam Á vẫn còn rất nan giải. Có chuyên gia cho rằng là không tồn tại một giải pháp hoàn hảo nào để có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí và cần một gói giải pháp ở các cấp độ và với các đối tượng khác nhau. Ngoài ra thì giải quyết ô nhiễm không khí cần gắn với phong trào chống lại biến đổi khí hậu, bởi cả hai vấn đề này thì đều có liên quan đến các loại khí ô nhiễm mà con người đang tạo ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 78.300.000 đồng, bán ra là 80.300.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng so với phiên trước. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở mức mua vào là 68.590.000 đồng, bán ra 69.790.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2.164 USD một ounce.
Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.015 đồng đổi một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 24.370 đồng, bán ra là 24.940 đồng một đô la.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 1 năm nay của Việt Nam duy trì ở mức vừa phải, đạt 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức 6,7% hồi quý 4 năm 2022. Ngân hàng Standard Chartered đánh giá, mặc dù khả năng tăng trưởng quý 1 có chậm lại, nhưng Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi.
Thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 25 tháng 3, dù đã qua 30 phút sau khi thị trường chính thức giao dịch, nhưng website của công ty chứng khoán VN Direct không thể truy cập vào các chuyên mục. Hệ thống giao dịch của VN Direct phục vụ nhà đầu tư trên sàn chứng khoán cũng không thể đăng nhập. Về việc này, đầu giờ sáng nay, công ty chứng khoán VN Direct gửi thông báo cho biết hệ thống giao dịch của công ty này bị tấn công. Công ty chứng khoán VN Direct ra thông báo hệ thống VN Direct bị tấn công từ 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024. Cho đến sáng nay, đội ngũ công nghệ đã xử lý khắc phục được toàn bộ và đang trong quá trình kết nối trở lại để kịp thời giao dịch. Tuy nhiên, quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian nên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với quý khách hàng.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, VN Index dao động quanh mức tham chiếu gần 1.282 điểm. HN Index cũng tăng nhẹ. Vật liệu xây dựng nằm trong top ngành có sự tăng trưởng tốt vào đầu phiên với các cổ phiếu ngành thép như là HPG, HSG và NKG. Khai khoáng có sức tăng mạnh nhất với sự đóng góp lớn của các cổ phiếu dầu khí. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.283,52 điểm. HN Index đạt 242,67 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, không ít người đã vội vã ra các ngân hàng, đóng các loại thẻ lâu năm không sử dụng để tránh rơi vào những hoàn cảnh nợ mà không biết mình nợ sau câu chuyện khách hàng nợ 8,5 triệu đồng thẻ tín dụng. Sau khoảng 10 năm, số nợ đã lên đến 8,8 tỷ đồng. Câu chuyện đặt ra là phí lãi thẻ ngân hàng, những điều khoản ràng buộc khi khách hàng đặt bút ký có thực sự hiểu hết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Trên thực tế, chính sách thu phí tính lãi của mỗi ngân hàng hiện nay là khác nhau. Một số ngân hàng sẽ trừ phí của khách hàng cho đến khi khách hàng đóng thẻ. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng lại có chính sách tự động đóng thẻ khi không còn số dư và khách hàng không sử dụng thời gian dài. Liên quan đến cách tính lãi thẻ tín dụng, trong khi nhiều ngân hàng tính lãi chồng lãi, nghĩa là gộp cả lãi chậm trả vào tiền gốc để tính lãi, thì một số ngân hàng lại tự động đóng băng dư nợ gốc. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng thẻ tín dụng tiêu trước trả sau là xu thế tất yếu khi kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, người sử dụng cũng cần tìm hiểu thông tin trước khi mở thẻ.
Con người ở trong một xã hội, trong một nền kinh tế họ càng tiêu dùng nhiều thì họ càng đẩy GDP lên. Thì cái vấn đề thẻ tín dụng tức là vay trả góp. Đây là một cái xu hướng mà chúng ta không thể đảo ngược được.
Cách tính phí và lãi khác nhau giữa các ngân hàng là không trái quy định, bởi điều này do thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng trong hợp đồng mở thẻ. Các quy định pháp luật cũng chưa quy định thống nhất. Và việc phát sinh phí phạt khi chậm thanh toán thẻ tín dụng được quy định riêng, không phải là khoản lãi khách hàng phải trả, nên khó có thể quy kết ngân hàng làm sai quy định, áp dụng lãi quá trần cho khách hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các ngân hàng cần có chính sách hài hòa lợi ích để thu hút và giữ chân khách hàng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng
thẻ tín dụng hiện nay gần như là được sử dụng như là một cái bẫy nợ, buộc khách hàng phải vay nợ khi họ không có nhu cầu vay nợ hoặc là có nhu cầu trả nợ sớm. Và như vậy là cái dịch vụ thẻ tín dụng ấy, dường như là mất đi cái tác dụng tích cực nó, mà nó trở thành một cái ác cảm, một cái sự sợ hãi, cho thấy là cái lợi ích cũng như là cái mục tiêu mở thẻ của ngân hàng dường như không hướng tới phục vụ khách hàng mà hướng tới cái việc cho vay để thu hồi nợ, cũng như có thể là tạo ra những cái gọi là khoản thu cơ hội khi mà vấn đề trục trặc xảy ra.
Chuyên gia cũng khuyến cáo khách hàng cần sử dụng thẻ một cách thông minh, chỉ mở tài khoản ngân hàng hoặc mở thẻ khi cần thiết, không mở tràn lan, đọc kỹ hợp đồng mở thẻ, chi tiêu thiếu kiểm soát đối với thẻ tín dụng. Trước khi đặt bút ký hợp đồng, mở thẻ tín dụng, khách hàng cũng cần phải biết rõ lãi suất cho vay, lãi suất phạt chậm trả là bao nhiêu, các loại phí và mức phải nộp. Bên cạnh đó cũng nên cân nhắc khả năng tài chính để có kế hoạch trả nợ.
Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ Indonesia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau trận thua Indonesia 0-1 tối 21 tháng 3 vừa qua, huấn luyện viên Philippe Chuze và các học trò đang chịu rất nhiều sức ép. Tuy nhiên lúc này, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành lại ngôi nhì bảng và đi tiếp vào vòng loại thứ ba nếu đánh bại Indonesia ở lượt đấu diễn ra vào tối mai. Huấn luyện viên Philippe Chuze cho biết.
Chúng tôi có hai trận đấu sân khách và sân nhà với Indonesia. Chúng tôi đã đá trận lượt đi và vẫn còn trận lượt về. Mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để khôi phục cách biệt 2 điểm với Indonesia. Và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
Huấn luyện viên Philippe Chuze đã chịu nhiều chỉ trích trong việc sử dụng nhân sự trong đội hình xuất phát cũng như cách thay người ở trận lượt đi. Những quyết định của nhà cầm quân người Pháp được cho là không hợp lý và không mang lại hiệu quả. chiến lược gia sinh năm 1955, chia sẻ về một số điểm quan trọng mà đội tuyển Việt Nam cần thực hiện trong trận lượt về.
Với 5 sự thay đổi người thì chúng tôi sẽ tính toán để đưa ra sự thay đổi trong từng thời điểm của trận đấu. Có khi chúng tôi cần mạo hiểm nhưng cũng phải cảnh giác với những đợt phản công của Indonesia bởi đó là điểm mạnh của họ. Điều quan trọng là tinh thần, thái độ thi đấu của các cầu thủ. Nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi cần có tinh thần, thái độ thi đấu mạnh mẽ.
Lúc này đội tuyển Iraq dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, Indonesia sở hữu 4 điểm, xếp thứ 2. Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ 3, còn Philippines được 1 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng.
Cũng liên quan đến trận đấu này, tuyển Indonesia phải tăng cường thêm 3 cầu thủ sang Việt Nam trước cuộc so tài vào tối mai. Indonesia chắc chắn vắng tiền vệ Mark Klok, thủ môn Nadio Awawinata vì chấn thương và không kịp hồi phục. Trong khi đó, hậu vệ Sandiwas bị treo giò và đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Shin Tae-yong phải triệu tập bổ sung thủ môn Ernando Ari, hậu vệ Muhammad Ferrari và tiền vệ Irianto. Trong đó Ari và Irianto vừa hồi phục chấn thương.
Rạng sáng nay, tại thành phố Wiesen, nước Đức, hai tay cơ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh xuất sắc mang về chức vô địch sau trận chung kết giải Bia Carom Ba Băng đồng đội thế giới. Ở trận tranh chức vô địch, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh gặp bộ đôi Ruben Legazpi và Sergio Jimenez của Tây Ban Nha. Hai trận đấu đơn diễn ra song song trên hai bàn khác nhau. Theo đó, Bao Phương Vinh đánh bại Jimenez bằng kết quả 40-22, còn Trần Quyết Chiến thua Legazpi 38-40. Kết quả hòa buộc trận chung kết cần đến màn song tô khi các cầu thủ luân phiên đánh ở cùng một bàn và hai tay cơ của Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 15-14. Với chiến thắng trong trận chung kết, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã làm nên lịch sử cho Bia Carom Ba Băng Việt Nam. Trước đây, thành tích tốt nhất của Việt Nam tại giải này chỉ là vào đến tứ kết.
Trong các ngày từ 17 đến 26 tháng 3, giải vô địch các đội mạnh kickboxing toàn quốc 2024 được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Tham dự giải đấu có gần 400 vận động viên thuộc 41 đơn vị tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các trận đấu được tổ chức ngoài trời và thu hút rất đông người hâm mộ trong nước và quốc tế theo dõi. Ông Dương Ngọc Hải, Tổng Thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam chia sẻ.
Khi đưa giải đấu ra ngoài trời thì cái rất nhiều điều trở ngại, khó khăn với ban tổ chức địa phương. Nhưng chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức của ban tổ chức địa phương về mọi mặt để phục vụ đông đảo nhân dân cũng như là khách du lịch đến với Vũng Tàu.
Sau 3 ngày thi đấu đầy kịch tính, chặng đua giải vô địch thế giới mô tô nước Aquabike World Championship tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khép lại vào ngày hôm qua. Trong ngày đua cuối, các tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, ấn tượng và gay cấn. Xếp thứ nhất, nội dung mô tô ngồi điều khiển là tay đua Samuel Johansson người Thụy Điển. Tay đua người Bỉ Quinten cán đích đầu tiên ở nội dung mô tô đứng điều khiển. Còn xếp nhất nội dung mô tô đứng điều khiển dành cho nữ là tay đua Jasmine Iprod người Estonia. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng của giải vô địch thế giới mô tô nước Aquabike và thu hút đông đảo khán giả tới chứng kiến các cuộc so tài. Chị Jasmine Iprod người Estonia cho biết.
Tôi nhận thấy rằng với những điều kiện vô cùng thuận lợi liên quan tới công tác tổ chức của chúng ta, tôi có thể thấy những động cơ và chiếc mô tô mà tôi chạy nó đã được bảo trì bảo dưỡng rất là tốt, nó đưa cho tôi đến một cái điều kiện để mà có thể thực hiện cái phần thi đấu trong giải Ski Lady của mình có được một cái hiệu quả mà tôi vô cùng hài lòng. Một cái yếu tố mà đóng góp vào trong thành công của mình đó chính là những khán giả của chúng ta, họ vô cùng dễ thương, năng lượng của họ vô cùng tích cực.
Trong 3 ngày diễn ra, giải vô địch thế giới mô tô nước Aquabike World Championship tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả và người hâm mộ, góp phần mang đến bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam xinh đẹp, thân thiện, mến khách, yêu thể thao.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mưa, hửng nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 36 độ, riêng miền đông có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, một đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội và một đề nghị xây dựng luật diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với xây dựng các luật, các bộ ngành cần tập trung xây dựng các nghị định thông tư để cụ thể hóa các luật, trong đó cần tập trung xây dựng các nghị định thông tư cụ thể hóa các luật về đất đai, bất động sản, nhà ở, tín dụng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 tới để báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm triển khai thực hiện các luật. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh ngoại giao nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, tăng cường giao lưu nghị sĩ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và cơ quan giúp việc. Sáng nay tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy. Dự án có quy mô 685 ha gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 100.000 tấn được đầu tư theo 3 giai đoạn. 4 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga khiến ít nhất 137 người thiệt mạng hôm 22 tháng 3 bị buộc tội khủng bố và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Cả 4 nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22 tháng 5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Theo tuyên bố, 3 trong số 4 nghi phạm đã nhận tội. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Ireland Simon Harris, 37 tuổi, trở thành lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Fine Gael, sẽ chính thức được bầu làm thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Ireland khi Quốc hội nước này nhóm họp vào ngày 9 tháng 4 tới. Ông Harris đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn trật tự và thực thi pháp luật, đồng thời giải quyết vấn đề nhập cư. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.